Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu lên đường thăm chính thức Brazil.
Việt Nam tăng 4 bậc về tự do kinh tế.
19 công dân Việt Nam bị thương vong trong vụ cháy nổ nhà máy ở Đài Loan.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Nga, Belarus tập trận chung khi xung đột ở Ukraine vào giai đoạn mới.
Nhà Trắng yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị cho kịch bản đóng cửa chính phủ. Và sau đây là nội dung chi tiết có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai, 23 tháng 9 năm 1958, 23 tháng 9 năm 2023. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lào Cai đã đạt được trong những năm qua. Nêu rõ, kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Lào Cai là sự kiện quan trọng, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lào Cai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai phải luôn ghi nhớ, thấm nhuần những lời dạy mang tầm tư duy chiến lược, nhìn xa trông rộng của Bác khi người về thăm tỉnh nhà, thấu hiểu hơn tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc Lào Cai và tình cảm của đồng bào Lào Cai đối với Bác kính yêu. Đặc biệt, cần cụ thể hóa lời dạy của Bác cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh, với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng Lào Cai đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển của cả nước, để mỗi ngày, mỗi tháng, qua lao động, công tác, học tập và bảo vệ Tổ quốc, Lào Cai lại có thêm nhiều tấm gương, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Rạng sáng nay theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam rời sân bay quốc tế John Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva từ ngày 23 đến 26 tháng 9. Hơn 34 năm qua, quan hệ Việt Nam-Brazil phát triển tốt đẹp, trở thành đối tác toàn diện của nhau từ năm 2007. Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin và đứng thứ hai tại khu vực châu Mỹ sau Hoa Kỳ. Cùng với hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao, hai nước cũng có các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa. Trên phương diện đa phương, hai nước chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề quốc tế, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
Theo báo cáo Tự do Kinh tế Thế giới do Viện Fraser của Canada mới công bố, Việt Nam xếp thứ 106 trên 165 quốc gia, vùng lãnh thổ về chỉ số Tự do Kinh tế Thế giới, tăng 4 bậc so với năm 2022. Báo cáo Tự do Kinh tế Thế giới đo lường quyền tự do kinh tế của các cá nhân, khả năng tự đưa ra các quyết định kinh tế của mình bằng cách phân tích các chính sách và thể chế của 165 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thể chế và chính sách được xem xét bao gồm các quy định quản lý của nhà nước, quyền tự do thương mại quốc tế, quy mô của chính phủ, hệ thống pháp luật và quyền sở hữu, chính sách tiền tệ tốt. Báo cáo này được Viện Fraser công bố hàng năm với sự hợp tác của Mạng lưới Tự do Kinh tế, một nhóm các viện nghiên cứu giáo dục độc lập ở gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là thước đo hàng đầu thế giới về tự do kinh tế. Trong báo cáo năm nay, Việt Nam xếp thứ 106, tăng 4 bậc so với năm ngoái. Theo Viện Fraser, đây là mức tăng tương đối cao so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý 3 của Việt Nam đạt 5,1%, tăng so với mức 4,1% trong quý 2, đồng thời giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 ở mức 5,4%. Theo Standard Chartered, dữ liệu tháng 9 năm 2023 có thể sẽ cải thiện so với tháng trước nhờ doanh số bán lẻ. Tăng trưởng doanh số bán lẻ trong tháng 9 2023 được kỳ vọng duy trì mạnh ở mức 8,2% so với cùng kỳ. Xuất khẩu được dự đoán giảm 6,2% so với cùng kỳ, nhập khẩu giảm 7% và tăng trưởng sản xuất công nghiệp tăng lên 3,2%. Thặng dư thương mại có thể thu hẹp xuống 1,3 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, lạm phát có thể tăng trở lại lên 3,2% so với cùng kỳ. Lạm phát tháng 8 đạt 3,0%. Giá dịch vụ giáo dục, nhà ở và thực phẩm đã thúc đẩy lạm phát trong thời gian gần đây, trong khi áp lực lạm phát từ hoạt động giao thông vận tải đã giảm bớt.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, chiều nay, Bộ Ngoại giao thông tin, theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ngày 22 tháng 9 năm 2023, đã xảy ra một vụ cháy nổ tại một nhà máy ở huyện Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc, khiến nhiều người thương vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã chủ động, tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng Đài Loan để xác minh thông tin, tìm hiểu khả năng công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết, đến sáng nay, có 3 công dân bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và 16 công dân khác bị thương nhẹ. Các công dân đã được đưa tới bệnh viện điều trị, một số công dân đã xuất viện. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, thăm hỏi các công dân bị thương và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ tới Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc theo số điện thoại 886-933-262-836 hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tại số điện thoại 84-981-848484.
Nhân kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023, Hà Nội sẽ tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc năm 2023. Năm nay, có 96 thủ khoa các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố được xét chọn tuyên dương. Năm 2023 là năm thứ 21, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc. Trong 20 năm qua, lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương hơn 2.000 thủ khoa đã lan tỏa và khích lệ tinh thần hiếu học của thanh thiếu nhi, phát huy chính sách trọng dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong xây dựng, phát triển thủ đô, đất nước. Dự kiến lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc năm 2023 sẽ diễn ra ngày 6 tháng 10 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, lễ ghi danh sổ vàng và lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 10.
Ngày hôm nay tại Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Pháp thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm xúc tiến du lịch Việt Nam-Pháp. Đây là dịp để các doanh nghiệp tìm hiểu tiềm năng du lịch của Việt Nam và Pháp, phát huy thế mạnh sản phẩm du lịch, trao đổi đánh giá sản phẩm du lịch những năm qua và thời gian tới. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, 10 năm ngày hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Ý kiến của các đại biểu đã gợi mở về những hướng đi mới, giải pháp mới cho du lịch song phương giữa hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, lâu dài giữa hai đất nước.
Mùa thu, mùa của tình yêu và ký ức đã ùa về với biết bao niềm thương, nỗi nhớ. Chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu Ca của Đài Hà Nội sẽ cùng quý vị bước vào một không gian nồng nàn, trữ tình và sâu lắng của mùa thu với những ca khúc hay nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu Ca sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh 1 truyền hình, sóng phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thi thứ tư của vòng sơ khảo 1 Tiếng Hát Hà Nội với cuộc tranh tài của nhiều tài năng âm nhạc. Càng về những ngày cuối thì sức nóng của vòng sơ khảo lại càng bùng nổ hơn bao giờ hết bởi ngày càng xuất hiện nhiều giọng ca ấn tượng mang màu sắc khác nhau đến với cuộc thi.
Tiếng Hát Hà Nội thu hút những tài năng âm nhạc trẻ, các sinh viên từ các trường văn hóa nghệ thuật, cơ sở đào tạo âm nhạc trên khắp cả nước. Chỉ mới 18 tuổi, nhưng Nguyễn Hải Anh, sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã tự tin thể hiện xuất sắc phần dự thi của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Hải Anh tham gia một cuộc thi âm nhạc quy mô như Tiếng Hát Hà Nội, nên em đã có cho mình sự tự tin cùng kỹ thuật âm nhạc điều luyện. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, mẹ của Hải Anh, đã cùng con tham gia cuộc thi này. Với chị, cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội là một sân chơi bổ ích dành cho các bạn trẻ yêu âm nhạc. Chị Lan Anh chia sẻ.
Là bạn Hải Anh là có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, và từ nhỏ bạn cũng đã được tham gia các cuộc thi như là The Voice Kids các thứ, và cũng vào đến được vòng đối đầu. Thế và khoảng thời gian vừa rồi thì bạn ấy cũng chỉ chuyên về văn hóa. Tôi nghĩ rằng cái việc học có thể là đã thành công một bước rồi, và mình thấy cái sân chơi này rất hợp cho các bạn trẻ, và đặc biệt là bạn ấy là cái lớp trẻ nhất của cuộc thi này, nên mẹ cũng muốn cho con thử sức thôi.
Không thuận lợi như Hải Anh khi đang sinh sống ở Hà Nội và có người thân đồng hành, chị Sâm Thị Hồng Linh đã một mình từ Nghệ An ra thủ đô để tham gia cuộc thi. Tuy rằng sức khỏe đang gặp vấn đề, nhưng với tình yêu ca hát, chị đã vượt qua cơn đau và mang đến cuộc thi một nét nhạc dịu dàng, thể hiện vẻ đẹp của người con gái miền Trung. Chị Linh chia sẻ.
Mình là Sâm Thị Hồng Linh, là thí sinh đến từ Nghệ An. Mình là một người yêu ca hát đến dự thi Tiếng Hát Hà Nội. Tuy là mình đến dự thi nhưng mà mình vẫn đang phải là đi khám bệnh. Nhưng mà thực sự là rất là yêu mến ca hát, nên là mình muốn đến đấy để có thể là ca của mình và lan tỏa tới mọi người. Hôm nay thì mình chọn một ca khúc mang tên là Nàng Thơ Xứ Huế của nhạc sĩ Hồ Hoài Ánh, là bởi vì là mình rất là yêu xứ Huế và miền Trung, thì mình muốn hát ca khúc này để truyền tải đến cái sự nhẹ nhàng sâu lắng và cho mọi người thấy được là cái nét đẹp của người con gái xứ Huế. Và nếu mà mình may mắn là một thí sinh được lọt vào vòng trong thì mình chắc chắn sẽ hát một ca khúc về Hà Nội, vì mình rất rất yêu Hà Nội ạ.
Cuộc thi năm nay đã thu hút nhiều thí sinh đến từ những vùng miền khác nhau của Tổ quốc. Chính sự đa dạng vùng miền này đã mang những sắc màu khác nhau đến Tiếng Hát Hà Nội. Các thí sinh mong muốn làm phong phú thêm các màn trình diễn tại vòng thi. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã có những màn ứng biến linh hoạt với tình huống bất ngờ trên sân khấu. Điều đó càng khẳng định thí sinh năm nay của Tiếng Hát Hà Nội không chỉ sáng tạo mà còn tự tin, bản lĩnh. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, phó ban tổ chức chương trình, cho biết.
Đến với cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội thì rất nhiều các bạn trẻ đã mang đến nhiều cái màu sắc âm nhạc, những cái phong cách, rồi những cái hát ở những bài hát ở gì nhiều các cái dòng nhạc với nhiều thể loại khác nhau, từ những cái bài hát thính phòng cổ điển có yêu cầu rất cao về kỹ thuật thanh nhạc, đến những cái ca khúc dân gian, rồi là những bài nhạc trẻ rất là sôi động phong phú. Và đặc biệt là cuộc thi này cũng hấp dẫn và thu hút rất nhiều các bạn trẻ ở khắp mọi miền Tổ quốc, đến từ Lào Cai, đến từ Lai Châu, thậm chí có bạn là đến từ Cà Mau, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện một cái sự đầu tư và chỉn chu từ trang phục trình diễn cho đến cái lựa chọn bài hát, và đã mang đến cuộc thi rất nhiều những cái màu sắc âm nhạc, cũng như là tiềm ẩn rất nhiều những cái tố chất và những cái tài năng âm nhạc trẻ.
Cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội hướng đến sự chuyên nghiệp. Nhiều ca sĩ đã từng đoạt giải qua các thời kỳ, hiện đã thành danh và là các nghệ sĩ nổi tiếng được công chúng yêu mến như nghệ sĩ ưu tú Mai Hòa, Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Quyền. Với Bệ Đỡ là một cơ quan truyền thông lớn, các thí sinh đến với cuộc thi lần này sẽ có cơ hội tham gia vào các sự kiện nghệ thuật lớn của Hà Nội, xuất hiện trên các chương trình do Đài Hà Nội sản xuất. Đặc biệt, cuộc thi còn tạo điều kiện phát triển cho những tài năng âm nhạc trẻ, tìm kiếm những gương mặt, giọng ca mới, giàu triển vọng, tham gia các chương trình nghệ thuật trên sóng phát thanh và truyền hình Hà Nội, phục vụ các sự kiện tuyên truyền chính trị trong các dịp kỷ niệm, dịp lễ lớn của thủ đô.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, sáng nay tại huyện Sóc Sơn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã phối hợp tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu năm 2023. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 130 suất quà với tổng số tiền 181 triệu đồng cho 130 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 600.000 đồng, tổng kinh phí là 160 triệu đồng. Các phần quà này được Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội huy động từ nguồn xã hội hóa của các nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT và Công ty Cổ phần Quốc tế NCT3. Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn trao tặng 30 phần quà trị giá 21 triệu đồng.
Sáng nay, phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. Có 30 đơn vị tham gia với 2.235 chỉ tiêu tuyển sinh tuyển dụng. Đây là lần thứ hai trong năm 2023, phiên giao dịch việc làm lưu động diễn ra tại huyện Ba Vì, tạo điều kiện tối đa cho người lao động trên địa bàn và khu vực lân cận tiếp cận được thông tin tuyển dụng và cơ hội việc làm. Trong số 2.235 chỉ tiêu, có tới 1.695 chỉ tiêu tuyển dụng xuất khẩu lao động, còn lại là chỉ tiêu tuyển sinh. Chiếm tỷ lệ lớn nhất là các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng, với 573 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm tỷ lệ 33,8% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng, phù hợp với các vị trí việc làm ổn định như kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, các vị trí lao động phổ thông có tay nghề. Các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng có 306 chỉ tiêu, chiếm 20,2% dành cho các vị trí việc làm thời vụ, bán thời gian, dành cho các bạn sinh viên mới ra trường, người lao động phổ thông ở các vị trí công việc tập sự đơn giản, chưa yêu cầu chuyên môn cao.
Trong gần một tháng qua, các sở ngành liên quan, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu. Trong quá trình kiểm tra, các đoàn đã kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Qua kiểm tra, có 263 cơ sở đạt yêu cầu, 57 cơ sở vi phạm bị xử phạt với tổng số tiền hơn 322 triệu đồng. Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 13.300 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các đoàn kiểm tra cũng đã lấy mẫu 26 mẫu thực phẩm bánh trung thu để kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả có 14 trên 26 mẫu đạt. Từ nay đến Tết Trung Thu, cơ quan chức năng của thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các đơn vị sản xuất và cung cấp bánh trung thu, kịp thời ngăn chặn, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ nguy hiểm nhưng lại đến bất ngờ, khiến người bệnh có thể tử vong nếu không biết cách cấp cứu kịp thời. Những di chứng về sức khỏe, tinh thần, chi phí rất nặng nề. Thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận nhiều trường hợp bị đột quỵ là người dưới 45 tuổi. Nhiều bác sĩ chuyên khoa gọi tình trạng trẻ hóa đột quỵ là thảm họa của cuộc sống hiện đại.
Khoảng vài tháng trở lại đây, chị Nguyễn Ngọc Mai, 39 tuổi ở quận Long Biên, Hà Nội thường xuyên mất ngủ. Những áp lực lớn về công việc đã khiến chị bị đột quỵ. Các bác sĩ cho biết chị bị tắc nghẽn mạch máu não, hạ kali máu. May mắn khi được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng hiện tại chị Mai bị triệu chứng run chân tay, mất cảm giác, tê bì, cầm nắm rất khó khăn, một chân đi bị hơi lết, yếu nửa người bên phải.
Cách đây 2 tuần thì mình có xuất hiện cái triệu chứng là bị tê tay với cả ngất, co cứng người lại. Cái triệu chứng đấy thì nó xuất hiện và hết trong khoảng vài tiếng, nhưng mà sau đấy thì nó bị yếu hết nửa người bên phải, với cả xuất hiện tình trạng là đau đầu khoảng mấy ngày nó không khỏi ấy, thì mình mới đi khám lại. Và ở bệnh viện thì đến thì bác sĩ có chuẩn đoán là bị tắc nghẽn mạch máu nhẹ, với cả bị hạ canxi máu ạ.
Mới đầu tháng 9 này, một lái xe chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Bình Thuận thì có dấu hiệu đột quỵ và gục xuống vô lăng. Lái xe đã kịp dừng xe an toàn, đảm bảo tính mạng cho toàn bộ hành khách và người đi đường, nhưng anh đã không qua khỏi. Trường hợp khác bị đột quỵ là thầy giáo 45 tuổi, hiệu trưởng ở tỉnh Đồng Tháp khi đang đọc diễn văn trong lễ khai giảng. Dù thầy giáo được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trước đó, một nam ca sĩ cũng đã qua đời ở tuổi 32 do đột quỵ. Đột quỵ bây giờ không còn là căn bệnh của người cao tuổi, mà còn là mối đe dọa cướp đi sinh mạng của những người trẻ tuổi. Theo ghi nhận tại các bệnh viện như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đức Giang, Sanh Pôn, số lượng bệnh nhân trẻ dưới 40 tuổi mắc đột quỵ đều tăng từ 20 đến 25%, tăng gấp đôi so với những năm trước. Ở Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, tháng vừa rồi tiếp nhận tới 100 bệnh nhân dưới 45 tuổi bị đột quỵ. Bác sĩ Phùng Đình Thọ, Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, dù đã cảnh báo nhiều lần, nhưng nhiều bệnh nhân đột quỵ vẫn bị sơ cứu sai cách và đưa đến viện muộn.
Trong dân gian chúng ta sẽ tương truyền những cái hoặc là truyền miệng nhau những cái biện pháp sơ cứu ban đầu nhưng mà nó không đúng và thậm chí gây hại cho bệnh nhân. Nhưng trung tâm chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đến và đã bị chọc những cái đầu ngón tay, chích máu ra rất là nhiều, chỉ 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân, thậm chí là rái tai và máu chảy ra rất nhiều không cầm được, và những cái biện pháp đấy hoàn toàn không được khuyến cáo. Bệnh nhân đã bị đột quỵ như thế thì họ sẽ nhiều bệnh nhân họ không thể tỉnh táo, họ không có khả năng nuốt, mà chúng ta cố tình cho nuốt những viên thuốc to, đặc biệt những viên thuốc nhiều, thuốc an cung hay là thuốc dự phòng đột quỵ gì đó, thì bệnh nhân càng làm cho bệnh nhân có nguy cơ sặc vào phổi và suy hô hấp. Với những cái bệnh nhân, giả sử bệnh nhân tỉnh táo được thì chúng ta có thể gọi 115, hoặc là nếu chúng ta không gọi được 115 thì chúng ta có thể tự đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Còn những cái bệnh nhân nào mà hôn mê không tỉnh táo hoặc là suy hô hấp, tím tái thì chúng ta nên gọi 115 để họ có cách sơ cứu của họ và đưa đến bệnh viện gần nhất.
Hiện nay mạng lưới cấp cứu đột quỵ ngoại viện cho cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng còn thiếu và mỏng. Cả nước mới chỉ có 11 tỉnh thành thành lập được trung tâm cấp cứu 115, hoạt động tách biệt với hệ thống các bệnh viện. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, việc cấp cứu đột quỵ ngoại viện hiện cũng mới chỉ đáp ứng được cho các quận nội thành và một số huyện ven đô, chứ chưa đáp ứng được 100% các trường hợp đột quỵ cần điều xe cứu thương đến. Bác sĩ Trần Anh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết.
Thực ra thì cũng rất gặp nhiều khó khăn trong những cái vấn đề mà đặc biệt là nhân lực và trang thiết bị y tế để phục vụ cho cái cấp cứu đột quỵ. Về mạng lưới đột quỵ thì hầu như là các bệnh viện đều có cái kết nối với nhau, nhưng mà với các cấp cứu ngoại viện thì hầu như là không có kết nối. Tôi cũng mong rằng là ở Việt Nam cũng như là ở thành phố Hà Nội thì có lập một cái bản đồ cấp cứu đột quỵ, đó là sự liên kết giữa các cơ sở y tế có điều trị đột quỵ với các cái trung tâm cấp cứu ngoại viện như là ở 115 để có thể là đáp ứng cho bệnh nhân tốt hơn, và sẽ từ đấy sẽ định hướng được cho bệnh nhân và đưa đến bệnh nhân nhanh nhất và đảm bảo giờ vàng cho bệnh nhân.
Theo thống kê từ Bộ Y tế, tại Việt Nam tỷ lệ người trẻ dưới 40 tuổi bị đột quỵ tăng trung bình 2% mỗi năm và đang có khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ trong độ tuổi từ 18 đến 50. Người bị đột quỵ, dù còn trẻ thì bệnh nhân có qua khỏi cũng để lại nhiều di chứng, ảnh hưởng đến cuộc sống còn rất dài sau đó. Bởi lứa tuổi dưới 45 là lứa tuổi đang ở độ chín cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây cũng là lực lượng lao động có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, việc dự phòng đột quỵ ở những người trong độ tuổi này là hết sức cần thiết. Căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh bằng lối sống lành mạnh, khoa học và chú ý khám sức khỏe định kỳ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ukraine đã đạt được bước tiến lớn khi dường như lần đầu tiên các phương tiện của Kiev đã vượt qua phòng tuyến dữ dội nhất ở phía đông nam. Ukraine đã vượt qua phòng tuyến gần làng Verbal ở đông nam khu vực Zaporizhia. Mặc dù đây là lớp phòng tuyến chính, còn được gọi là phòng tuyến Surovikin, nhưng vẫn còn nhiều lớp phòng tuyến phía sau cần vượt qua. Theo các chuyên gia, Ukraine sẽ đối mặt với những cuộc giao tranh khó khăn phía trước và Nga sẽ tìm cách đẩy lùi các lực lượng đã vượt qua phòng tuyến chính bằng xe bọc thép trong tuần này.
Nga và Belarus đã khởi động cuộc tập trận chung tại Belarus. Cuộc tập trận này diễn ra giữa lúc cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp vào giai đoạn mới, trong khi Belarus cũng đang căng thẳng ngoại giao với các nước láng giềng Ba Lan và Latvia. Hơn một tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tới Nga để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hãng thông tấn Penta của Belarus cho biết hai nhà lãnh đạo tập trung vào chương trình nghị sự quốc tế và các vấn đề khu vực.
Ukraine sẽ tiếp tục cuộc phản công trong suốt mùa thu và sang mùa đông, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay khi phát biểu với các hãng truyền thông Mỹ sau các cuộc gặp tại Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố sẽ giải phóng thêm hai thành phố nữa, mặc dù ông từ chối nêu tên các mục tiêu và không cung cấp khung thời gian. Ông Zelensky cũng cho biết sẽ nỗ lực giành lại Bakhmut do các lực lượng Nga kiểm soát sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.
Trí tuệ nhân tạo được xem là một đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ AI mang lại nhiều tiềm năng to lớn, song cũng đặt ra những thách thức. làm thế nào để kiểm soát được những rủi ro mà công nghệ này mang lại nhằm đảm bảo một tương lai an toàn và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Đây cũng là chủ đề làm nóng nghị trường phiên họp toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 diễn ra hôm qua tại thành phố New York, Mỹ.
Nhà Trắng ngày 22 tháng 9 đã yêu cầu các cơ quan liên bang sẵn sàng cho kịch bản đóng cửa chính phủ sau khi các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện không có kế hoạch khả thi nào để duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa sau ngày 30 tháng 9 dường như là điều chắc chắn, trừ khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có thể thuyết phục phe cánh hữu của Đảng Cộng Hòa cho phép Quốc hội thông qua một biện pháp cấp ngân sách tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục.
Mỹ và Trung Quốc ngày 22 tháng 8 công bố thiết lập hai nhóm công tác kinh tế trong nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng giữa hai nước. Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tài chính Mỹ, hai nhóm công tác này sẽ do Bộ Tài chính Trung Quốc, Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đứng đầu với sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Hai nhóm công tác này sẽ gặp nhau thường xuyên với mục đích thảo luận thực chất và thẳng thắn về các vấn đề chính sách kinh tế và tài chính, cũng như trao đổi thông tin về các diễn biến kinh tế vĩ mô và tài chính.
Cựu Tổng thống Thượng nghị sĩ suốt đời Giorgio Napolitano của Italia đã qua đời ở tuổi 98 vào tối ngày 22 tháng 9 tại thủ đô Rome. Chủ tịch Thượng viện Ignazio La Russa cho biết trụ sở của Thượng viện Italia treo cờ rủ và sẽ là nơi tổ chức tang lễ trong những ngày tới. Ông Napolitano được bầu làm Tổng thống lần đầu tiên vào năm 2006 với nhiệm kỳ 7 năm và từ chức khi đang đảm nhiệm nhiệm vụ Tổng thống thứ hai vào năm 2015. Ông nổi tiếng về sức mạnh tâm lý và năng lực hòa giải ở trong nước, đồng thời là nhân vật có uy tín và ảnh hưởng quốc tế rộng lớn.
Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna hôm 22 tháng 9 cam kết sẽ tăng cường viện trợ cho các quốc gia dễ bị tổn thương do vấn đề biến đổi khí hậu và đóng góp 1,6 tỷ euro cho Quỹ Khí hậu Xanh trong 3 năm tới. Quỹ Khí hậu Xanh là quỹ khí hậu lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 2010, có nhiệm vụ hỗ trợ các quốc gia đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Liên Hợp Quốc ước tính các nước giàu sẽ cần tăng con số cam kết cho Quỹ Khí hậu Xanh lên 100 tỷ euro mới, có thể hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi vượt qua khủng hoảng khí hậu.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Lễ thượng cờ của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á đã diễn ra trang trọng. Tất cả các thành viên tham dự đều cảm thấy tự hào khi được góp mặt trong một nghi lễ thiêng liêng tại các kỳ Đại hội Thể thao. Quốc ca Việt Nam vang lên như tiếp thêm động lực cho các vận động viên sẵn sàng bước vào tranh tài, phấn đấu hết mình mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19 có sự góp mặt của 504 thành viên, trong đó có 337 vận động viên, 90 huấn luyện viên, 11 chuyên gia thi đấu 31 môn với 202 nội dung. Tại vòng loại thứ hai giải U17 nữ châu Á, các cô gái Việt Nam đã có trận ra quân ấn tượng khi đánh bại U17 nữ Bangladesh. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ hai, khi chạm trán U17 nữ Australia, thầy trò huấn luyện viên Akira đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ. U17 nữ Philippines đã có thế trận lấn lướt trước U17 nữ Bangladesh. Đại diện của Đông Nam Á có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ ba khi thủ thành Somkita của U17 nữ Bangladesh vô tình phản lưới nhà. Tuy nhiên, chỉ sau đó chưa đầy một phút, Sagokira có pha dứt điểm đẹp mắt giúp U17 nữ Bangladesh lấy lại thế quân bình. Nhưng đến phút 32, Nina đã có pha lập công nâng tỷ số lên 2-1, đưa U17 nữ Philippines một lần nữa vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, U17 nữ Philippines chủ động chơi chậm lại, trong khi những nỗ lực của các cầu thủ Bangladesh đều trở nên vô vọng. Vào phút 90+4, tình huống bật cao đánh đầu của Jelena Sun đã ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 nữ Philippines. Ở trận đấu gặp U17 Australia, mặc dù đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn, nhưng U17 nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin và chủ động, chơi kiểm soát bóng. Phút 28, Ngân Thị Thanh Hiếu có pha solo đẹp mắt, dứt điểm đánh bại thủ thành bên phía U17 Australia mở tỷ số trận đấu. Tuy vậy, các học trò của huấn luyện viên Akira lại không thể bảo toàn được lợi thế của mình. Chỉ trong vòng 5 phút cuối hiệp 1, Dale lập cú đúp với cả hai pha dứt điểm bằng đánh đầu đưa U17 nữ Australia lội ngược dòng sau 45 phút hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, dù rất nỗ lực nhưng cả hai đội đều không thể có thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về U17 nữ Australia. Thất bại này khiến U17 nữ Việt Nam gặp bất lợi trong trận lượt cuối. Đúng như tin đồn ban đầu, hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Đức và Nagelsmann chỉ có hạn đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, nếu Đức thành công tại Euro 2024, Liên đoàn bóng đá nước này vẫn có khả năng gia hạn thay vì tiếp tục theo đuổi Jurgen Klopp của Liverpool. Nagelsmann cho biết ý tưởng chung về đội tuyển là phải chơi tốt trước khung thành đối phương. Ông cũng phát triển ý tưởng cụ thể nhưng sẽ điều chỉnh lối chơi của Đức cho phù hợp với từng trận đấu. Nagelsmann cũng hứa rút kinh nghiệm từ sai lầm tại Bayern, nơi ông đưa đội bóng đến gần với cú ăn ba mùa 2022-2023, nhưng bị sa thải vào tháng 3 do bất đồng về chiến thuật và cách quản lý phòng thay đồ. Theo giám đốc Liên đoàn bóng đá, ông Rudi Völler, sau khi sa thải Hansi Flick, cựu huấn luyện viên khác của Bayern, do vấn đề thành tích, Đức đã gặp may khi có sẵn một huấn luyện viên trên thị trường. Ông cho biết Nagelsmann đã nhận được nhiều đề nghị hấp dẫn trong mùa hè và có thể cả mùa đông, nhưng vẫn sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.